giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 77 với đề tài Ngày Vui Tiệc Cưới, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 14 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 14 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi ấy, các môn đồ của dân đến tìm Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: "Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đằng rách trở nên xấu hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao môn đồ của dân báp tít thắc mắc về môn đồ của Chúa không kiêng ăn? Chúa Giêsu có phản đối việc kiêng ăn không? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu muốn dạy điều gì qua ví dụ về chàng rể và bạn hữu của chàng rể? Câu hỏi thứ ba: hình ảnh vá miếng nỉ mới vào áo cũ và đổ rượu mới vào bầu da cũ mang ý nghĩa gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao môn đồ của dân báp tít thắc mắc về việc môn đồ của Chúa không kiêng ăn? Chúa Giêsu có phản đối việc kiêng ăn không? Từ một bữa ăn tại nhà nhân viên thuế vụ Matthew đã nảy sinh ra hai nguồn thắc mắc. Trước hết, một nguồn thắc mắc từ những người Pharisee: tại sao Chúa Giêsu lại ngồi ăn chung với những hạng người thâu thuế và kẻ xấu nết như vậy? Chúa Cứu Thế đã trả lời thắc mắc cho họ: Ngài đến như một người thầy thuốc đem sự chữa lành cho những bệnh nhân, hay nói rõ hơn, Ngài đến để cứu những người có tội, chứ không phải cứu những người tự cho mình là công chính. Tiếp đến, nguồn thắc mắc thứ hai từ những môn đồ của dân báp tít: cớ sao chúng tôi và những người Pharisee kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Chúa Giêsu tiếp tục giải đáp thắc mắc: tại sao phải kiêng ăn? Từ xưa, theo luật pháp Môi-se, sách Lê-vi ký chương 23 từ câu 26 đến câu 28, dân Israel chỉ có một ngày kiêng ăn bắt buộc trong một năm, đó là vào ngày đại lễ chuộc tội, là ngày tất cả dân sự kiêng ăn để xưng tội cùng Đức Chúa Trời và nhận được sự tha thứ. Nhưng càng về sau, số người theo phái biệt lập thêm nhiều chi tiết nhỏ nhặt vào trong luật pháp thì kiêng ăn hai ngày mỗi tuần. Kiêng ăn là một cách từ bỏ những lệ thuộc vào vật chất bên ngoài để chú tâm đến đời sống thuộc linh bên trong và để được đến gần Chúa hơn. Nhưng trên thực tế, người Pha-ri-si đã dùng những hình thức bên ngoài như kiêng ăn để làm thước đo những điều thuộc linh bên trong. Đối với họ, muốn được sự tôn trọng của cộng đồng và xã hội, một người phải có một đời sống kỷ luật, đòi hỏi sự hy sinh, ép sát, đặc biệt là phải làm điều ít người muốn làm như kiêng ăn chẳng hạn. Một hậu quả đáng buồn trong việc kiêng ăn của người Pha-ri-si là điều này trở thành cách họ phô trương để tự cho mình là thánh thiện hơn người khác. Họ tự nguyện kiêng ăn 2 lần một tuần, ngõ hầu gây sự chú ý và tìm sự khen ngợi của công chúng về đạo đức tôn giáo của họ. Vì vậy, họ lấy làm kiêu hãnh như lời cầu nguyện của họ trong Luca chương 18, câu 12. Tôi kiêng ăn 1 tuần lễ 2 lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Đối với Chúa, giá trị của sự kiêng ăn không tùy thuộc vào số lần hay nghi thức kiêng ăn, mà tùy thuộc vào sự bộc lộ của sự cảm nhận từ tận đáy lòng. Sứ điệp của ông Giăng Báp-tít thật nghiêm khắc, tập trung vào luật pháp. Khi loài người nhìn vào luật pháp của Đức Chúa Trời và so sánh với chính mình, thì liền nhận ra rằng khoảng cách thiếu hụt giữa mình với Đức Chúa Trời quá xa và cần phải có sự ăn năn sâu xa. Sứ điệp của Chúa Cứu Thế Giê-xu tùy xoáy vào đời sống, kết quả của việc xây bỏ tội lỗi và trở về cùng Ngài. Các môn đồ của ông Giăng Báp-tít đã kiêng ăn như một dấu hiệu về sự than khóc cho tội lỗi mình và cũng chuẩn bị cho sự hiện đến của Đấng Mê-si-a. Môn đồ của Giăng Báp-tít đã có được bước khởi đầu tốt, nhưng họ cần đi tiếp bước kế tiếp, đó là tin cậy vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đang tập trung chú ý vào đâu? Vào hình thức lễ nghi tôn giáo hay vào chính Chúa Cứu Thế Giê-xu? Vào thời điểm xảy ra câu chuyện, môn đồ của Chúa Giê-xu không cần phải kiêng ăn, bởi vì chính Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a. Ngài đã đến rồi và Ngài đang ở với họ. Chúa Cứu Thế không hề phản đối sự kiêng ăn. Chính Ngài cũng đã kiêng ăn. Nơi đồng vắng trước khi chịu ma quỷ cám dỗ, Ngài đã kiêng ăn 40 ngày đêm. Chúa Giê-xu muốn làm cho sáng tỏ rằng việc kiêng ăn phải được thực hiện cho đúng mục đích. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu muốn dạy điều gì qua ví dụ về chàng rể và bạn hữu của chàng rể? Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng chính lời làm chứng của Giăng Báp-tít trong Giăng chương 3 câu 29 để trả lời cho các môn đệ của Giăng Báp-tít. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Chúa Giê-xu dùng một bức tranh sống động của một đám cưới người Do Thái để giải đáp thắc mắc cho những người đến hỏi. Sau đám cưới, đôi vợ chồng mới chưa đi hưởng tuần trăng mật mà suốt một tuần lễ sau đó, nhà họ mở cửa, tiệc tùng mở ra, khách mời là những người thân và những bạn bè thân thiết nhất của cô dâu và chàng rể. Tất cả mọi người đều hân hoan vui mừng, chung một niềm vui với đôi tân hôn. Người Pha-ri-si cũng có một luật rất rõ ràng liên quan đến việc này. Những ai đến dự tiệc cưới đều được miễn trừ mọi việc tuân hành nghi lễ tôn giáo để tránh làm giảm sút niềm vui. Vì sự hiện diện của nước thiên đàng cũng giống như một lễ cưới mà Chúa Giê-xu là chàng rể, vậy thì các môn đồ của Ngài phải đầy dẫy sự vui mừng. Sẽ trở nên bất hợp lý nếu mọi người đau buồn, than khóc hoặc kiêng ăn khi chàng rể còn đang có mặt trong những ngày tiệc cưới. Sự kiện trên đây mang lại cho chúng ta một sự dạy dỗ đặc biệt. Sự tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào tấm lòng làm thay đổi thái độ sống, niềm vui và hạnh phúc cũng tràn vào đời sống chúng ta. Từ tấm lòng sẽ dâng lên những bài ca vui mừng ngợi khen Chúa, biết ơn và thỏa vui với ơn cứu chuộc và mọi sự ban cho khác từ nơi Ngài. Câu hỏi thứ ba, hình ảnh vá miếng nỉ mới vào áo cũ và đổ rượu mới vào bầu da cũ mang ý nghĩa gì? Chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu về điều mới mẻ Ngài đem đến cho chúng ta qua hình ảnh minh họa chiếc áo và bầu đựng rượu. Chúa Giê-xu dùng một thí dụ về một đồ vật thông dụng để minh họa cho một chân lý. Một miếng vải mới chưa được dùng may áo bao giờ nay được xé ra làm mảnh vá cho chỗ rách của một chiếc áo cũ. Điều gì sẽ xảy ra cho chiếc áo kia? Khi đem giặt, miếng vải mới sẽ co rút lại và làm rách thêm nữa chiếc áo cũ. Chúa Giê-xu muốn nói lên điều gì? Phúc âm của Chúa hoàn toàn mới mẻ, không thể đem giao ước mới chấp vá vào luật pháp cũ. Tất cả những đòi hỏi của luật pháp đã được Chúa Giêsu làm trọn trên cây thập tự, nơi đồi Gô-gô-tha. Sinh tế là chiên con của Đức Chúa Trời đã được dâng lên một lần đủ cả để chuộc tội cho toàn cả nhân loại. Khi một tội nhân đến tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, thì ngay tức thì người ấy được tha tội, được nhận làm con Đức Chúa Trời. Luật pháp không giúp gì thêm cho người và cũng chẳng có quyền gì trên người nữa, bởi vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận người ấy qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17 chép: Vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Người Do Thái không chịu tin rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia đã đến, nhưng họ lấy làm lạ về những lời giảng dạy đầy quyền năng của Ngài. Và rồi họ nghĩ rằng có thể vận dụng những tư tưởng của Chúa Giêsu vào những truyền thống tôn giáo của họ. Họ cho rằng một kiểu thỏa hiệp giữa cái mới và cái cũ sẽ mang lại những nét đặc trưng tối ưu cho tôn giáo của họ. Nhưng Chúa Giêsu đã cho họ biết rằng đó là một lối suy nghĩ kém khôn ngoan, chỉ có hại, giống như đem miếng nỉ mới vá vào chiếc áo cũ vậy. Chỉ qua một lần giặt là chiếc áo cũ sẽ rách thê thảm hơn. Hoặc là cũng giống như người ta đem rượu mới, tức là rượu chưa kịp lên men, mà đổ vào chiếc bầu da đã cũ. Trong thời Chúa Giêsu, người ta không chứa rượu trong những chai thủy tinh như ngày nay, mà chứa trong những bầu hay túi bằng da dê. Khi rượu đã đến ngày lên men và sủi bọt, bầu da cũ không còn đủ sức chịu đựng áp lực sẽ nứt và bể. Lúc ấy, thật đáng tiếc thay, người ta sẽ bị mất cả rượu lẫn bầu. Hình ảnh bầu da đựng rượu dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu ban cho chúng ta một tâm linh tươi mới, tràn đầy niềm vui của sự cứu rỗi. Còn tôn giáo của người Giu-đa chỉ còn là hình thức lễ nghi, truyền thống tôn giáo, giống như một bầu da đã cũ sẽ bị nứt bể nếu rượu mới phúc âm được đổ đầy vào. Chúa Cứu Thế Giêsu đến mang sự cứu rỗi đến cho loài người, chứ không mang đến sự khôi phục luật pháp Môi-se, cũng không mang sự pha trộn luật pháp và ân điển. Tóm lại, từ buổi tiệc tại nhà Ma-thi-ơ, Chúa Cứu Thế Giêsu đã công bố ba sứ điệp thật quan trọng. Thứ nhất, Ngài đến không phải để kêu người tự cho mình là công chính, song kêu kẻ biết mình có tội. Thứ hai, Ngài đến đem sự vui mừng chứ không phải sự buồn rầu. Và thứ ba, Ngài đến đem lại cái mới chứ không phải chấp vá vào cái cũ. Chúng ta vốn là kẻ có tội, đã được Chúa kêu gọi đặng ban cho sự cứu chuộc. Trong Chúa Giêsu, chúng ta kinh nghiệm đời sống mới, tràn đầy niềm vui và ân phước Chúa. Bạn đã kinh nghiệm điều kỳ diệu này chưa? Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 14 đến câu 17 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 78 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.